Nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương sẽ bị Malaysia truy tố vì tham gia sát hại người đàn ông được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Theo luật Malaysia, nếu bị kết tội mưu sát, Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, được Bộ Ngoại giao ở Hà Nội xác nhận là công dân Việt Nam, và một nữ nghi phạm 25 tuổi người Indonesia cùng tham gia vụ giết hại sẽ bị treo cổ. Truyền thông quốc tế trích lời Tổng trưởng Lý Mohamed Apandiali nói hai nghi phạm này sẽ bị đưa ra tòa tại Sepang vào ngày 1 tháng 3. Bộ Ngoại giao chưa chính thức lên tiếng trước công bố này của Malaysia. VOA đã đặt câu hỏi với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhưng không nhận được trả lời. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã không trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ về vụ việc này. Chúng tôi cũng không liên lạc được với cảnh sát Malaysia để biết thêm chi tiết về vụ xét xử. Theo một cựu thứ trưởng Bộ Công an, Malaysia sẽ có toàn quyền xét xử vụ án.
Theo nguyên tắc là công dân của mình phạm tội ở nước ngoài, thì ông là ở nước ngoài nó bắt thì nó xử lý theo cái luật pháp của nó. Còn mình thì mình chỉ phối hợp thôi. Còn mình cũng phối hợp với cái cơ quan ngoại giao để mình bảo vệ cái quyền chính đáng của công dân của mình. Còn vi phạm pháp luật của nước ngoài thì họ căn cứ về luật hội xử hết.
Theo truyền thông trong nước và quốc tế, Đoàn Thị Hương cho rằng cô bị lừa tham gia vào một trò chơi khăm được quay hình và không biết rằng đó là một vụ ám sát. Nhưng theo cảnh sát Malaysia, nghi phạm Việt Nam được trả tiền và được huấn luyện để thực hiện vụ ám sát. Theo camera an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nơi xảy ra vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong Nam, ghi lại cảnh nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah phối hợp tấn công nạn nhân hôm 13 tháng 2, cảnh sát Malaysia nói họ đã dùng chất độc thần kinh vi ích do nhóm nghi phạm người Triều Tiên cung cấp để bôi lên mặt nạn nhân. Người đàn ông này tử vong trong vòng 20 phút sau đó. Theo cựu thứ trưởng Bộ Công an, không muốn được nêu danh, Việt Nam không thể can thiệp để giảm án cho nghi phạm. Nhưng Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sẽ phối hợp với bên Malaysia để trao đổi và thống nhất xem mình làm được gì.
Còn mình là mình trao đổi với họ là theo cái hiệp định hai bên đã ký là một. Cái thứ hai là trao đổi với họ để bảo vệ cái quyền công dân của họ, có những cái mà pháp luật quốc tế họ quy định đó là mình phải bảo vệ quyền công dân theo quy định đấy. Còn họ xử thì căn cứ về pháp luật của họ xử.
Luật sư có chuyên môn về hình sự Hà Huy Sơn nói với VOA Việt ngữ rằng nhà nước Việt Nam cần phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ công dân của mình.
Về mặt trách nhiệm của nhà nước đối với công dân ấy thì tôi nghĩ phía Việt Nam phải có cái sự phối hợp với bên Malaysia để làm sao là bảo vệ cái quyền của công dân mà nó tránh bị oan sai theo cái luật pháp của người ta.
Theo luật sư Hà Huy Sơn, công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài sẽ chịu chế tài của pháp luật ở nước đó, nhưng về các độ ngoại giao Việt Nam có thể can thiệp được.
Can thiệp thì có thể là can thiệp về vấn đề ngoại giao, thì cái chuyện ngoại giao nó là cái gì đó, là cái yếu tố ngoại trừ theo cái luật pháp thông thường, theo cái tập tục quốc tế thì nó cũng có những cái chuyện như thế xảy ra, thì cái này nó tùy nghi quan hệ giữa hai nước thôi, nó không theo luật pháp nữa.
Luật sư Hà Huy Sơn cho biết chưa có một vụ án nào tương tự có sự liên can của một công dân Việt Nam trước đây, và với việc càng ngày càng có nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chính phủ Việt Nam cần phải có cách phổ biến tốt hơn về luật pháp cho công dân Việt. Luật sư này kêu gọi sự tôn trọng hơn nữa về vai trò pháp luật trong xã hội Việt Nam để người Việt ý thức hơn trong việc tuân thủ luật pháp dù trong nước hay ở nước ngoài. Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đã đến Hà Nội ngày 28 tháng 2 trong chuyến thăm lịch sử được coi là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Tờ Japan Today và truyền thông trong nước đưa tin Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko đã tới sân bay Nội Bài và sẽ được chủ tịch nước Trần Đại Quang đón tiếp với nghi lễ thảm đỏ vào ngày 1 tháng 3. Đây là chuyến công du đầu tiên của một vị vua Nhật Bản tới Việt Nam trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Đánh giá về tầm quan trọng của chuyến thăm này của vị vua 83 tuổi, nhà phân tích chính trị của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS Lê Hồng Hiệp nói.
Chuyến thăm của Nhật Hoàng Akihito tới Việt Nam lần này thì nó là cái chuyến thăm lịch sử trong quan hệ song phương, bởi vì đây là chuyến thăm lần đầu tiên của một Nhật Hoàng tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao những năm 1970 tới nay. Và chuyến thăm này nó cũng diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Abe tới Hà Nội. Thì điều này nó cho thấy là quan hệ song phương đã được tăng cường, được thắt chặt trong thời gian gần đây, và cho thấy cái mức độ thân tình và cái mức độ tin tưởng lẫn nhau rất là cao giữa hai nước.
Trong chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới Việt Nam vào giữa tháng 1, Nhật Bản tuyên bố sẽ đóng mới cho Việt Nam 6 tàu tuần tra trên biển với tổng trị giá 38,5 tỷ yên, tương đương với 338 triệu đô la. Việt Nam và Nhật Bản là các đối tác chiến lược và Nhật là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nhà cung cấp viện trợ phát triển ODA lớn nhất, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Trong thời gian gần đây, Việt Nam và Nhật Bản đã có những bước đi để tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương trong bối cảnh Trung Quốc càng ngày càng hung hăng hơn trên Biển Đông và Mỹ rút dần sự ảnh hưởng trong khu vực. Theo nhà nghiên cứu Hồng Hiệp, đang có sự song trùng và hội tụ về mặt lợi ích giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Cái sự song trùng về mặt lợi ích giữa hai nước ngày càng lớn, đặc biệt là trên cái khía cạnh chiến lược, trong cái bối cảnh là hai nước đều là những cái quốc gia láng giềng của Trung Quốc và đang có những cái tranh chấp lãnh thổ và trên biển với Trung Quốc, và Trung Quốc thì đang ngày càng trở nên sắc quyết hơn trong các cái tranh chấp này, thì trong cái bối cảnh đấy thì hai nước trở thành những cái đối tác tự nhiên của nhau trong việc mà cùng củng cố cái an ninh khu vực cũng như là đối phó với cái sự trỗi dậy, cái sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Theo nhận xét của nhà nghiên cứu này, trong thời gian gần đây mối quan hệ đó, xu hướng đó được tăng cường nhiều hơn, một phần là tự thân hai nước có cùng lợi ích trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên phát quyết hơn, và nó khiến cho hai nước cảm giác cần phải tăng cường hợp tác, đặc biệt khi Mỹ đang giảm dần sự can dự trong khu vực. Đây là tư duy chiến lược của các nước trong khu vực, và theo nhà nghiên cứu này, việc Việt Nam và Nhật Bản tăng cường sự hợp tác với nhau là theo hướng đề phòng Mỹ không còn hiện diện trong khu vực. Nhật Hoàng và Hoàng hậu tới Việt Nam, theo Japan Today ghi nhận, là để quảng bá thiện chí và làm mềm những vết thương chiến tranh mà quân đội Nhật đã để lại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tờ báo này cho biết Nhật Hoàng và Hoàng hậu sẽ gặp mặt các quá phụ của những người lính Nhật từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam trước đây. Nhà nghiên cứu của Viện ISIS Lê Hồng Hiệp nói việc làm này thể hiện cách tiếp cận nhân văn và nó lý giải vì sao Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác không có oán giận lịch sử đối với Nhật Bản. Quân đội Nhật đã gửi binh lính tới Việt Nam vào năm 1940 và trong số khoảng 700 lính Nhật ở lại Việt Nam sau khi Nhật đầu hàng đồng minh năm 1945, phần lớn đã kết hôn với phụ nữ Việt Nam nhưng sau đó không được phép mang gia đình về Nhật. Trong chuyến thăm 6 ngày, ngoài việc tiếp xúc với các lãnh đạo nhà nước, Nhật Hoàng và Hoàng hậu cũng sẽ đi thăm cố đô Huế trước khi rời sang Thái Lan vào Chủ nhật.
Ngày 27 tháng 2, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam công bố báo cáo vi phạm nhân quyền năm 2015-2016. Báo cáo cho biết chính quyền gia tăng tấn công nhắm vào những người tham gia mạng xã hội, người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền và cả dân thường, với 11 người bị bắt giam và 202 người bị đánh đập trong năm 2016. Báo cáo cũng cho biết trong năm 2015, số người bị bắt là 9 người, số người bị đánh đập là 157. Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Phạm Bá Hải, điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam cho VOA biết.
Cái báo cáo về vấn đề Việt Nam vào năm 2015 và 2016, đặc biệt cái lần này là chúng tôi tập trung vào về vấn đề trấn áp của chính quyền đối với người bất đồng chính kiến và những người bảo vệ nhân quyền. Đặc biệt trong số đó là có những thường dân, những người mà người ta là nạn nhân của vấn đề bất cập chính sách. Thì chúng tôi chủ yếu làm rõ cái vấn đề chính quyền Việt Nam đã sử dụng bạo lực để tấn công những người bất đồng chính kiến này. Thành ra cái đặc điểm của báo cáo này là chúng tôi muốn kêu gọi nhà nước Việt Nam cần phải chấm dứt các hành động dùng bạo lực đối với chúng tôi. Đây là điểm đặc điểm quan trọng nhất.
Trong báo cáo lần này, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam tập trung vào mối tương quan giữa chính quyền và người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền. Con số trong thống kê được thu thập qua các hệ thống thông tin trong và ngoài nước và mạng lưới cộng tác viên.
Việt Nam trong 3 năm qua làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng họ không thực sự cải thiện về vấn đề tôn trọng nhân quyền. Thực chất ở trong nước, theo cái số liệu mà chúng tôi đã là làm báo cáo và công bố, thì càng ngày chính quyền Việt Nam càng trấn áp, thô bạo hơn đối với người bất đồng chính kiến.
Theo anh Phạm Bá Hải, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là một tổ chức xã hội dân sự có các thành viên là cựu tù nhân lương tâm, theo khái niệm của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã từng trải qua nhiều năm trong tù. Nhiệm vụ của hội là đấu tranh cho một đất nước Việt Nam không còn tù nhân lương tâm. Hội kêu gọi Việt Nam thả các tù nhân lương tâm hiện còn ở trong tù, dù biết rằng công việc này là rất khó khăn, thậm chí chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục đi vào tù một lần nữa, anh Hải cho biết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và tiếp tục lên tiếng trong và ngoài nước, kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân quyền ra áp lực Việt Nam thả các tù nhân lương tâm.
Theo như chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu, sở dĩ chính quyền Việt Nam có đánh đập và bắt bớ nhiều thì chúng ta sẽ nhìn thấy được đặc điểm của nó xảy ra từ khoảng giữa năm 2016 đến nay, có nghĩa rằng là sau sự kiện Formosa. Thành ra số lượng nạn nhân của đánh đập thì chúng ta thấy là số lượng nó rất lớn. Là số lượng thành phần đó là những người đã tham gia những cuộc tuần hành ôn hòa và bị lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát nhân quyền nó đánh đập. Và tôi nghĩ đây là cái nguyên nhân chính của chính sách bắt bớ. Và tiếp theo đó là những người mà sử dụng mạng truyền thông để đưa tin về vấn đề này, bao gồm các vấn đề bất cập về chính sách, về an sinh xã hội, rất nhiều vấn đề, kể cả những việc làm khuất tất của an ninh trong vấn đề tấn công, thì những blogger, những người mà làm truyền thông trên mạng xã hội, người ta lên tiếng đều trở thành những đối tượng của bắt bớ. Chúng ta thấy một hàng loạt tất cả những người mà liên quan đến vấn đề truyền thông như Mẹ Nắm, như bác sĩ Hồ Hải và một số anh em khác ở các tỉnh khác đều liên quan đến vấn đề truyền thông.
Theo anh Hải, nhóm anh Lưu Văn Vịnh bị bắt giữ theo Điều 79 cho thấy chính quyền Việt Nam sợ hãi tất cả những ai bày tỏ ước vọng rằng Việt Nam sẽ tiến đến nền dân chủ đa nguyên thì họ đều mạnh tay bắt bớ. Anh Hải nói trong 2 tháng đầu năm của 2017, người bị tấn công bị liên quan đến vấn đề Formosa và khuynh hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay. Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam kêu gọi chính quyền Việt Nam phải chấm dứt sử dụng bạo lực, tấn công, giới bất đồng chính kiến, tôn trọng nhân phẩm và quyền con người khi người dân thực thi quyền của mình, đặc biệt là quyền bày tỏ ôn hòa nơi công cộng. Ngoài ra, hội kêu gọi chính quyền Việt Nam thừa nhận và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập phát triển và đồng thời thả vô điều kiện tất cả 66 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ. Thông tin chưa bao giờ bùng nổ như thời điểm hiện nay và đang chi phối các vấn đề chính trị từ diễn đàn quốc tế đến các địa phương xa xôi. Với một đoạn video đăng trên YouTube hay trên Facebook, một nhà hoạt động xã hội có thể kêu gọi mọi người dùng truyền thông xã hội để bày tỏ quan điểm chống lại sự kiểm duyệt độc tài của nhà nước và cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Tại Việt Nam, truyền thông mạng xã hội hiện nay là một công cụ hữu hiệu giúp phong trào dân chủ mở rộng và ngày càng hoạt động hiệu quả. Đó là nhận định của blogger và nhà báo Yên Vũ, người vừa có bài phát biểu tại Hội luận Nhân quyền Việt Nam ngày 27 tháng 2 vừa qua tại Garden Grove, California. Nhà báo Yên Vũ cho VOA Việt ngữ biết.
Từ ngôi làng ở phía Bắc hay là ở trên cao nguyên, với sự hỗ trợ của Internet, mạng xã hội đã thu hút và hấp dẫn hầu hết các giới trẻ. Ta có thể thấy là từ những cô cậu vừa mới bước vào tuổi mới lớn đã biết sử dụng thành thạo và một chiếc cell phone, và từ ở chiếc cell phone của họ, họ có thể quay phim, họ có thể ghi âm, họ có thể chụp hình, và họ lập tức bằng những cái mạng xã hội ví dụ như là Facebook, như là Instagram, như là Twitter, họ có thể truyền tải thông tin ngay lập tức đến toàn thế giới. Cho nên theo tôi thấy, với một cái thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, mạng xã hội đúng là một công cụ hết sức hữu hiệu, đặc biệt là cho cái phong trào đấu tranh cho dân chủ.
Mạng xã hội giúp người dân ý thức về xã hội mình đang sống và nền chính trị chi phối vận mệnh của mình.
Với những người mà hoạt động đấu tranh dân chủ, họ ý thức được thông tin chính là sức mạnh, thông tin chính là cái công cụ để góp phần phá vỡ những cái bức màn trước đang che phủ những cái bí mật xã hội kém dân chủ. Họ biết được chính chỉ có qua thông tin thôi thì người dân mới được ý thức hơn về cái xã hội mình đang sống, ý thức hơn về cái thời đại và cái nền chính trị đang chi phối cái vận mạng của mình.
Nhiều nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đã biết tận dụng các blog sơ khai cho đến các mạng phong phú và hiện đại, và hiện nay họ có thể tường thuật trực tiếp qua livestream ngay khi sự việc đang xảy ra. Không có gì chứng minh một cách minh bạch và cụ thể cho sự thật đang xảy ra bằng việc quay phim trực tiếp, blogger Yên Vũ cho biết. Nhận định về việc các nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước sử dụng mạng truyền thông bị chính quyền trấn áp, từ việc áp dụng các quy định hành chính đến sách nhiễu người dùng Internet, nhà báo Yên Vũ cho biết.
Là thể chế độc tài điển hình như là Cộng sản Việt Nam, khi mà họ ý thức được cái sức mạnh của mạng xã hội, cái sức mạnh nhân dân qua truyền thông, thì họ phải tìm cách họ ngăn ngừa. Tại vì rõ ràng là không ai muốn cái thể chế mình bị bộc lộ ra những cái điểm xấu, và họ sẽ dùng những cái đòn răn đe để mà kềm hãm lại, chứ họ biết là họ không có thể là ngăn chặn tất cả. Nếu mà họ sử dụng những cái biện pháp về hành chính, về luật pháp để kềm hãm thì chắc chắn là cũng sẽ làm cho một số người sẽ chùn bước. Nhưng càng có số đông thì nhà cầm quyền càng khó để mà ra tay đàn áp hoặc là ngăn chặn. Điển hình một cái nick gọi là Dư Leo, ban đầu họ chỉ có răn đe, nhưng mà họ thấy là tất cả mọi người ủng hộ cái anh Dư Leo đó thì họ lại ngại va chạm. Cho nên là bằng mọi cách chúng ta nên hỗ trợ nhau về truyền thông để vượt qua cái đòn phép của nhà cầm quyền.
Nhà báo Yên Vũ nói rằng các nhà dân chủ nên tận dụng mạng truyền thông xã hội để tiếp cận với người dân và quốc tế. Tuy nhiên, để thực hiện một cuộc cách mạng màu thì phải thận trọng.
Mà Việt Nam nó có hơi khác với lại cái nước mà đã từng lập ra là cách mạng màu, cách mạng hoa. Những người hoạt động về xã hội Việt Nam, họ ý thức được là có những cái cuộc cách mạng thành công nhờ mạng xã hội. Nhưng với thể chế của Việt Nam, nó vẫn có những cái đặc thù. Theo tôi là vẫn là do là cái nỗi sợ nó còn quá lớn ở nước người Việt Nam, đã từ lâu đánh mất những cái ý thức về dân chủ, về pháp quyền. Cho nên là bước theo một cái lộ trình là nó từ từ thôi. Từ vì rõ ràng nếu mà mình chưa chuẩn bị được đến nơi đến chốn mà bước một pháp tới một cái cuộc cách mạng thì nó có thể nó sẽ gây thiệt hại lớn.
Mạng xã hội tuy rất hiệu quả, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, gây phản tác dụng cho phong trào dân chủ. Nhà báo Yên Vũ phân tích thêm, chính quyền Việt Nam thấy được mặt trái này nên lập ra các binh chủng chuyên gây nhiễu loạn, phá rối thông tin trên mạng xã hội. Nếu không tỉnh táo thì chúng ta có thể sa vào các bẫy truyền thông của nhà nước.